Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Quốc hội Việt Nam hôm thứ Hai bỏ phiếu bổ nhiệm 3 phó thủ tướng, 1 bộ trưởng môi trường và 1 bộ trưởng tư pháp mới cho nhiệm kỳ 2021 đến 2026 trong phiên họp bất thường chỉ diễn ra trong một ngày tại Hà Nội để giải quyết các vấn đề về nhân sự. Đây được xem là một đợt cải tổ lớn khác đối với các vị trí lãnh đạo cấp cao trong chính phủ của quốc gia do Đảng Cộng sản lãnh đạo, trong khi vị trí Chủ tịch nước hiện do Tổng Bí thư Tô Lâm kiêm nhiệm sẽ được bầu lại vào tháng 10, lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 2 năm chức vụ này bị thay thế nhân sự. Reuters, Bloomberg và truyền thông trong nước đưa tin. Các phó thủ tướng mới được Quốc hội phê chuẩn hôm 26 tháng 8 là Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phước và Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Ông Bùi Thanh Sơn và ông Hồ Đức Phước tạm thời tiếp tục đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Tài chính. Với 3 tân phó thủ tướng vừa được bổ nhiệm, hiện chính phủ Việt Nam có 6 lãnh đạo, bao gồm Thủ tướng Phạm Minh Chính và 5 phó thủ tướng là Trần Hồng Hà, Lê Thành Long, Nguyễn Hòa Bình, Bùi Thanh Sơn và Hồ Đức Phước. Cũng tại phiên họp ngày 26 tháng 8, Quốc hội Việt Nam cũng phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 đến 2026 đối với hai ông Trần Lưu Quang và Lê Minh Khái và miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Tư pháp đối với ông Lê Thành Long và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường đối với ông Đặng Quốc Khánh. Thay cho hai vị trí này, Quốc hội bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh làm Bộ trưởng Tư pháp và ông Đỗ Đức Duy làm Bộ trưởng Môi trường, cả hai đều từng làm Bí thư Tỉnh ủy. Trước đó, Quốc hội đã chấp nhận đơn từ chức của ông Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng phụ trách về Kinh tế và là người đã thúc giục Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen cấp quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam vào tháng 6. Tuy nhiên, vào đầu tháng này, chính quyền Biden đã từ chối công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Theo thông tin trên trang web của Chính phủ Việt Nam, ông Khái và Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Đặng Quốc Khánh cùng một loạt lãnh đạo khác đã bị kỷ luật vì những vi phạm liên quan đến cuộc điều tra về dự án khu phức hợp nghỉ dưỡng dân cư Đại Ninh tại tỉnh Lâm Đồng. Ông Mai Tiến Dũng, cựu Chánh văn phòng Chính phủ cũng đã bị bắt vào tháng 5 vì liên quan đến cuộc điều tra này. Còn ông Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang được Quốc hội bãi nhiệm Phó Thủ tướng vì đã được điều động làm trưởng ban kinh tế trung ương từ ngày 16 tháng 8. Trong hơn một năm qua, Việt Nam đã chứng kiến những biến động chính trị thượng tầng khi có đến 2 chủ tịch nước và 1 chủ tịch quốc hội đã phải từ chức vì cáo buộc vi phạm các quy định về chống tham nhũng. Hàng trăm nhân vật cấp cao khác đã từ chức, bao gồm cả các thành viên của Bộ Chính trị giữa bối cảnh chiến dịch chống tham nhũng toàn diện, vốn thường được gọi là chiến dịch đốt lò do ông Nguyễn Phú Trọng khởi xướng, mà những người chỉ trích cho rằng nó đã được các phe phái trong đảng sử dụng để loại bỏ các đối thủ, theo Bloomberg. Chủ tịch nước Tô Lâm, người vừa nhậm chức Tổng Bí thư vào ngày 3 tháng 8 sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời, tuyên bố ông sẽ kiên quyết tiếp tục đẩy mạnh xóa bỏ tham nhũng, trong khi nỗ lực giảm bớt các nút thắt quan liêu để hỗ trợ nền kinh tế. Theo Reuters, tình trạng bất ổn do những thay đổi liên tục ở thượng tầng chính trị Việt Nam đã làm giảm sút tâm lý của các nhà đầu tư nước ngoài tại trung tâm công nghiệp hướng đến xuất khẩu, nơi có các nhà máy của một số công ty đa quốc gia lớn và phụ thuộc rất nhiều vào nguồn tài trợ từ nước ngoài. Hãng thông tấn Anh trích dẫn dữ liệu cho biết, người nước ngoài chủ yếu bán chứng khoán Việt Nam trong nhiều tuần lễ biến động chính trị và đầu tư trực tiếp của phương Tây đã tụt lại so với Trung Quốc trong những tháng gần đây. Ngoài ra, cuộc chiến chống tham nhũng cũng làm chậm lại các cải cách và dự án vì các quan chức trì hoãn các quyết định vì lo sợ hậu quả của chiến dịch. Sự tê liệt về mặt hành chính khiến Việt Nam mất đi khoản viện trợ nước ngoài ít nhất là 2,5 tỷ đô la trong giai đoạn 2022 đến 2024, vẫn theo Reuters. Hôm 26 tháng 8, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết vào cuối phiên họp bất thường rằng Quốc hội sẽ bầu một chủ tịch nước mới vào tháng 10 trong phiên họp thường kỳ, chấm dứt nhiều tuần lễ đồn đoán về thời điểm và liệu ông Tô Lâm có từ bỏ chức vụ chủ tịch nước hay không.
Nhân ngày tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo hay đức tin, Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Hoa Kỳ Tom Lantos kêu gọi trả tự do cho hai tín đồ người thường đang bị cầm tù, trong khi Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ kêu gọi những người Việt Nam ngưng đàn áp tôn giáo. Ông Y Diết và ông Y Phung Giá là những người theo đạo Tin lành bị bỏ tù vì các cáo buộc liên quan đến niềm tin tôn giáo của họ Cả hai ông đã bị tra tấn kể từ khi bị giam giữ, Ủy ban Nhân quyền Tom Lentos viết trên trang X hôm 22 tháng 9. Việt Nam phải trả tự do cho họ ngay lập tức và vô điều kiện, Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Mỹ nhấn mạnh. Ủy ban Nhân quyền Tom Lentos nói rằng, quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo được xác lập trong điều 18 của tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền. Tương tự ông Stephen Schneck, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ viết trên trang X, chính quyền Việt Nam và chính quyền Đắk Lắk sách nhiễu và hành hung các tín đồ tin lành người thường. Trước đây là các trường hợp như ông Ikune và ông Y Sĩ Iban. Vì họ kỷ niệm ngày quốc tế do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc chọn, chuyện này không nên xảy ra lần nữa. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về những lời kêu gọi trên, nhưng chưa được trả lời. Ủy ban Nhân quyền Tom Lentos của Hạ viện Mỹ có nhiệm vụ thúc đẩy, bảo vệ và ủng hộ các chuẩn mực nhân quyền được quốc tế công nhận như đã được ghi trong tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền và các văn kiện nhân quyền có liên quan khác. USOP là một cơ quan độc lập lưỡng đảng có nhiệm vụ theo dõi về quyền tự do tôn giáo hay đức tin ở nước khác, đưa ra khuyến nghị chính sách cho Tổng thống, Ngoại trưởng và Quốc hội Mỹ, cũng như theo dõi việc thực hiện các khuyến nghị này. Ủy ban Tom Lentos cũng nhắc lại rằng hiện tại dân biểu liên bang Mỹ Glenn Glotman là người bảo trợ cho hai ông Y Giết và Y Bum Giá trong dự án bảo vệ tự do, một dự án có mục đích vận động trả tự do cho các tù nhân chính trị trên toàn thế giới. Ông Y Giết, một mục sư tin lành, hiện đang thụ án 12 năm tù với cáo buộc phá hoại chính sách đoàn kết dân tộc. Cũng với cáo buộc trên, ông Y Bum Giá, một nhà truyền đạo tin lành người thường ở Đắk Lắk, hiện đang thụ án 14 năm tù. Mục sư Aga thuộc Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên tại Hoa Kỳ nêu nhận định với VOA rằng việc Ủy ban Nhân quyền Tom Lentos lên tiếng kêu gọi phóng thích cho hai ông Y Giết và Y Bum Giá là điều rất quan trọng. Ông cho biết thêm.
Đối với cái sự cáo buộc của nhà nước Việt Nam là không có đúng sự thật, cái lý do là Y Bum Giá cũng như là ông Y Giết là những người mà đấu tranh đòi về cái quyền tự do tôn giáo và niềm tin, thì họ không muốn có sự giám sát của chính quyền, thì họ thành lập một cái hội thánh độc lập là mục đích là để mà bày tỏ về quyền tự do tôn giáo thôi. Thì nhưng mà đối với chính quyền thì họ không muốn cho người đồng bào Tây Nguyên lại có một cái hội thánh riêng. Bởi cái lý do đó thì họ phải kết tội, cáo buộc kết tội họ.
Hồi tháng 4 năm 2023, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc gửi thư tố giác chung đến nhà nước Việt Nam, đề cập đến việc chính quyền nước này bắt giữ tùy tiện, đe dọa, theo dõi, hạn chế đi lại và sách nhiễu hai ông Ikune và Ishi Iban, hai tín đồ tin lành người thượng và nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền. Trong thư phản hồi vào tháng 7 năm 2024, chính quyền Việt Nam bác bỏ các thư tố giác, khăng khăng rằng nhà chức trách Việt Nam không giam giữ tùy tiện, sách nhiễu, hạn chế đi lại hoặc ngăn cản các cá nhân hợp tác với các tổ chức phi chính phủ hoặc cơ chế nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Chính quyền Việt Nam vào các dịp khác nhau bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đàn áp tự do tôn giáo. Hà Nội khăng khăng rằng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của một người dân luôn được đảm bảo. Vào năm 2019, Liên Hiệp Quốc chọn ngày 22 tháng 8 hàng năm là ngày quốc tế tưởng niệm nạn nhân bị bạo hành vì tôn giáo hay đức tin, công nhận tầm quan trọng của việc hỗ trợ và trợ giúp phù hợp theo pháp luật hiện hành dành cho các nạn nhân của các hành vi bạo lực dựa trên tôn giáo hoặc tín ngưỡng và cho các thành viên trong gia đình của họ. The Voice of America,
VOA. Hãng năng lượng khổng lồ Equinor do nhà nước Na Uy kiểm soát vừa hủy bỏ kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Việt Nam, một phát ngôn viên của hãng nói với hãng tin Reuters. Đây được xem là một bước thụt lùi đối với tham vọng về năng lượng xanh của quốc gia Đông Nam Á này. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của quốc tế về các kế hoạch năng lượng tái tạo vì có nguồn gió mạnh ở vùng nước nông gần các khu vực đông dân cư ven biển. Nhưng sự chậm trễ trong cải cách quy định gần đây đã khiến một số nhà đầu tư cân nhắc lại kế hoạch của họ. Ông Magnus Franzen Eiswold, người phát ngôn của Equinor, nói trong một cuộc phỏng vấn, chúng tôi đã quyết định ngừng phát triển kinh doanh ở Việt Nam và đóng cửa văn phòng tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Equinor đóng cửa một văn phòng quốc tế tập trung vào phát triển điện gió ngoài khơi. Trước đây, trong vài năm qua, hãng này đã rời khỏi hơn chục quốc gia nơi họ có hoạt động dầu khí để tập trung vào năng lượng tái tạo,
và các hệ thống phát thải carbon thấp. Sự rút lui của Equinor giáng thêm một đoàn nữa vào Việt Nam khi công ty gió ngoài khơi Ørsted của Đan Mạch, một công ty lớn khác trong ngành, cho biết vào hồi năm ngoái họ sẽ tạm dừng kế hoạch đầu tư vào các trang trại gió ngoài khơi của Việt Nam. Việt Nam hiện không có dự án điện gió ngoài khơi, nhưng muốn lắp đặt các trang trại gió có công suất 6 GW vào năm 2030, bằng 4% công suất kế hoạch, như một phần trong kế hoạch giảm than và đạt mức phát thải carbon ròng bằng không vào giữa thế kỷ này. Tuy nhiên, kế hoạch của Việt Nam đã nhiều lần bị trì hoãn do những xáo trộn chính trị gần đây đã làm tê liệt các cải cách và dự án. Ngành công nghiệp này cũng được chính quyền Việt Nam coi là nhạy cảm vì các dự án sẽ được phát triển ở Biển Đông đang có tranh chấp là tuyến đường vận tải quan trọng mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ. Bộ Công nghiệp ở quốc gia do Cộng sản cai trị đang nỗ lực giao cho các công ty nhà nước các dự án thí điểm đầu tiên về gió ngoài khơi, một động thái mà các nhà đầu tư nước ngoài cho rằng sẽ làm chậm sự phát triển của ngành vì các công ty trong nước không đủ năng lực. Bộ Công thương Việt Nam không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng tin Reuters. Hai giám đốc điều hành ngành công nghiệp ngoài khơi có trụ sở tại Việt Nam, những người từ chối nêu tên vì không được phép nói chuyện với giới truyền thông, cho biết trong kịch bản tốt nhất, Việt Nam chỉ có thể lắp đặt khoảng 1 GW công suất vào cuối thập kỷ này vì những rào cản pháp lý. Họ cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành để thuyết phục chính phủ cho phép các công ty nước ngoài cùng phát triển dự án thí điểm. Ông Aswell cho biết Equinor đã quyết định rời khỏi Việt Nam sau khi thường xuyên xem xét các danh mục đầu tư tái tạo của mình. Ông nói thêm, lĩnh vực điện gió ngoài khơi gần đây đang phải đối mặt với những cơn gió ngược đáng kể và chúng tôi cần phải có kỷ luật trong các cách tiếp cận của mình. Theo trang web của Equinor, Equinor đã mở văn phòng đại diện tại Hà Nội vào tháng 5 2022, thủ đô của Việt Nam, mô tả quốc gia 100 triệu dân này có tiềm năng cao để trở thành thị trường tăng trưởng thú vị cho năng lượng gió ngoài khơi. Trang web này cho biết đất nước này có nguồn tài nguyên gió tốt nhất ở châu Á.
Ngân hàng Thế giới hôm 26 tháng 8 dự báo tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của Việt Nam trong năm nay là 6,1%, nhưng cảnh báo rằng chất lượng tài sản của các ngân hàng vẫn là mối quan tâm. Reuters đưa tin, quốc gia Đông Nam Á, một trung tâm công nghiệp của khu vực, đang đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% trong năm nay nhờ sự phục hồi bên ngoài như dự kiến và đầu tư công tăng từ mức 5,05% của năm ngoái. Theo Ngân hàng Thế giới, với sự tăng trưởng xuất khẩu liên tục và dấu hiệu phục hồi của bất động sản, nhu cầu trong nước sẽ tăng mạnh vào nửa cuối năm 2024 khi tâm lý của nhà đầu tư và người tiêu dùng được cải thiện. Ngân hàng đưa ra mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 6,1% trong năm 2024, cao hơn so với mức 5% của năm 2023, sau đó tăng lên mức 6,5% trong các năm 2025 và 2026. Dự báo của Ngân hàng Thế giới giả định rằng tăng trưởng xuất khẩu sản xuất sẽ chậm lại trong nửa cuối năm nay sau mức tăng trưởng phục hồi 16,9% trong nửa đầu năm, và nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ giảm nhẹ vào năm 2024, đặc biệt là từ Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Theo Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng xuất khẩu dự kiến sẽ tăng vừa phải trong giai đoạn 2025-2026, khi triển vọng thương mại toàn cầu và nhu cầu bên ngoài từ các đối tác thương mại lớn như Hoa Kỳ, khu vực đồng tiền chung châu Âu và Trung Quốc cải thiện đôi chút. Tuy nhiên, tổ chức này cho biết chất lượng tài sản đã trở thành mối quan tâm đáng kể của ngành ngân hàng giữa bối cảnh nợ xấu và phạm vi bảo hiểm mất vốn vay ngày càng tăng, vì mức nợ xấu đã tăng đáng kể từ 1,9% vào năm 2022 lên 4,6% tổng dư nợ vào năm 2023. Ngân hàng này cho biết tổng số nợ có vấn đề có thể lên tới 7,9% nếu bao gồm các khoản vay được tái cấu trúc và nợ của các công ty quản lý tài sản Việt Nam. Ngân hàng Thế giới cũng dự báo tỷ lệ lạm phát chung của Việt Nam là 4,5% trong năm nay, so với mức lạm phát là 3,2% vào năm ngoái, vì giá lương thực cao hơn dự kiến sẽ tiếp diễn. Trong các báo cáo gần đây, HSBC, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 và Ngân hàng Shinhan Việt Nam dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam vào năm 2024 có thể đạt lần lượt là 6,5%, 6,3% và 6%.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.